Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessen. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Lưu Chí Vĩ qua một ca khúc của Lê Anh Đông, Phước hạnh của người được cứu.
Trôi qua mau xót xa bao niềm đau, tìm nơi đâu cho con phút giây được bình yên, tìm đâu thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, tìm đâu cho con lối đi trong đời, tìm nơi đâu giúp con nương dựa. Rồi Giê-xu đưa tay hỡi con mau về đây. Mỗi tội con ta mang gánh thầy tại thập giá. Và con thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, niềm vui hân hoan với bao hy vọng Ngài ban cho chính con ngày phút. Khi tay cha nâng bước con dìu con trong cuộc đời, cha ban ơn luôn sức mới, con nguyện được cùng Ngài đi tới. Chúa hứa sẽ giúp sức và vực con lên, đem không qua phong ba sóng gió cuộc đời. Dù bao đau thương lòng con biết nương nơi Chúa Cha an ninh thật, Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Rồi Giê-xu đưa tay hỡi con mau về đây. Mỗi tội con ta mang gánh thầy tại thập giá. Và con thấy ý nghĩa tình yêu chân thật, niềm vui hân hoan với bao hy vọng Ngài ban cho chính con ngày phút này. Khi tay cha nâng bước con dìu con trong cuộc đời, cha ban ơn luôn sức mới, con nguyện được cùng Ngài đi tới. Chúa sẽ giúp sức và vực con lên, đem con qua phong ba sóng gió cuộc đời. Dù bao đau thương lòng con quyết nương nơi Chúa Cha an ninh thật, Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Phước ơn lai lai tâm linh hân hoan mừng vui ca hát, tình yêu trong cha như là một nguồn suối mát. Con biết nương nơi Chúa Cha an ninh thật, Chúa sẽ dẫn dắt mở đường cho con ngay trong nơi hoang vu hay chốn xa mà. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc khi con cùng chờ. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc. chết.
Chương 10. Bênh vực bản chất vô tội của mình. Tất cả chúng ta thường lên án thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là công chính, như người Pharisee trong ẩn dụ về người Pharisee và người thâu thuế. Nên chúng ta khó mà tin rằng hình ảnh của người ấy có một ý nghĩa gì có thể áp dụng đối với chúng ta. Nhưng thật ra hình ảnh ấy chỉ cho chúng ta biết mình thật giống người Pharisee đó đến mức nào. Cô giáo dạy trường Chủ nhật không bao giờ là một người Pharisee, cho bằng ngay khi dạy xong bài học về thí dụ này, cô vội nói: "Bây giờ, các em ơi, chúng ta có thể tạ ơn Chúa vì chúng ta không giống người Pharisee này. Đặc biệt là chúng ta gặp phải nguy hiểm khi nhận lấy thái độ của người Pharisee lúc Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta khiêm nhường tại thập tự giá của Chúa Giê-xu và bày tỏ tội lỗi đang ngăn chặn sự phục hưng cá nhân trong lòng của chúng ta." Bức tranh của Đức Chúa Trời về tấm lòng con người. Chúng ta không hiểu được sự sai lầm thật trong thái độ của người Pharisee cũng như thái độ của chúng ta nếu chúng ta không nhìn nó theo bối cảnh mà Đức Chúa Trời nói về lòng con người. Chúa Giê-xu Christ nói: "Vì thật là từ trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng." Bức tranh đen tối của tấm lòng con người cũng được Phao-lô đưa ra trong bức thư gửi cho người Galati. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thủ oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lấy, bất bình, bè đảng, ganh cổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Thật là một hình ảnh đáng ghê sợ. Jeremy cũng đưa ra lời làm chứng tương tự: "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật." Điều này có nghĩa là nó lừa dối chính con người, để con người không biết chính mình, và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Còn đây là bức tranh của Đức Chúa Trời về lòng người, về bản ngã sa đọa, về con người cũ. Kinh Thánh gọi nó như vậy, dầu nó ở trong người chưa tin Chúa hay ở trong người tín đồ sâu sắc, nó vẫn như thế. Thật khó tin là những điều như vậy lại phát xuất từ tấm lòng của các vị mục sư, các nhà truyền giảng tin lành, những người phục vụ Đấng Christ. Nhưng đó là sự thật. Lẽ thật đơn giản, đó là chỉ có một điều đẹp đẽ về Cơ Đốc nhân, tức là Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết sự kiện đó rõ ràng trong từng trải của mình, để trong sự tan vỡ, trong niềm thất vọng về bản ngã chúng ta sẽ để Chúa Giê-xu Christ trở nên sự công chính và sự thánh khiết của chúng ta trong tất cả. Đó là sự chiến thắng. Cho Đức Chúa Trời là nói dối. Bây giờ chúng ta đang đứng trước lời mô tả của Đức Chúa Trời về lòng người. Chúng ta có thể thấy điều gì người Pharisee đã làm khi nói: "Tôi tạ ơn Ngài, tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm." Người đó quả quyết rằng mình vô tội về những điều mà Đức Chúa Trời nói là nó đang ở trong mỗi tâm lòng. Thật ra, người này nói, chắc chắn những điều này đều đúng với người khác. Ngay cả người thâu thuế này cũng đang xưng những điều đó ra. Nhưng, thưa Chúa, con không có. Khi nói như vậy, người này đã cho Đức Chúa Trời là kẻ nói dối. Vì nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, thì cho Ngài là nói dối. Vì Ngài nói chúng ta có. Tuy vậy, tôi chắc rằng người này hoàn toàn thành thật trong những điều người đó nói. Thật ra, người cho sự vô tội tưởng tượng đó là do Đức Chúa Trời khi nói: "Con cảm ơn Ngài." Tuy vậy, lời của Đức Chúa Trời vẫn chống lại người, nhưng người không thấy điều đó. Đồng tiền chưa rơi, nếu người thâu thuế đấm ngực và xưng tội mình, điều này không có nghĩa là người phạm tội ghê sợ hơn người Pharisee. Nó chỉ có nghĩa là người thâu thuế đã thấy điều mà Đức Chúa Trời nói rất đúng đối với chính mình, và người Pharisee thì không thấy. Người Pharisee nghĩ rằng sự tránh một số tội lỗi bên ngoài là tất cả những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi. Nhưng người chưa hiểu rằng Đức Chúa Trời không nhìn vẻ bề ngoài, nhưng nhìn thấy trong lòng, và Ngài xem một cái nhìn tham dục tương đương với tội tà dâm. Ngài xem thái độ giận dữ và ghét bỏ như tội giết người, ghen tức như trộm cắp thật, và những áp chế nhỏ trong gia đình cũng ác độc như những cách cư xử như cướp giật ngoài chợ. Trong nhiều lúc, chúng ta cũng thường bênh vực tính cách tội lỗi của mình. Khi Đức Chúa Trời cáo trách người khác, thì Ngài muốn cáo trách chúng ta nữa. Thật ra, chúng ta đã nói, có lẽ như điều này đúng với người khác, nhưng không đúng với tôi. Chúng ta có thể nói điều đó với tất cả lòng thành thật. Có lẽ chúng ta đã nghe những người khác tự hạ mình xuống, và chúng ta có hơi khinh chê họ vì họ xưng ra những điều họ đã làm để sửa lại những điều sai trật trong đời sống họ. Hoặc có lẽ chúng ta thật sung sướng khi họ được phước. Nhưng dù có điều nào đi nữa, chúng ta không cảm thấy có điều gì về phía mình cần được tan vỡ. Hỡi các bạn yêu dấu, nếu chúng ta cảm thấy vô tội và không có điều gì cần được tan vỡ, thì không phải là những điều đó không ở đấy, nhưng chúng ta chưa thấy chúng mà thôi. Chúng ta đang sống trong thế giới ảo tưởng về chính mình. Tội lỗi không nhận biết phân rẽ chúng ta. Đức Chúa Trời phải đúng trong tất cả những điều Ngài nói về chúng ta, dưới hình thức này hay hình thức khác. Ngài thấy những điều bày tỏ ra trong chúng ta. Nếu chúng ta không thừa nhận chúng và để cho Đức Chúa Trời trị chúng, đó là lòng ích kỷ, vô thức, kiêu ngạo, tự khoe khoang, ghen tương, giận dữ, thiếu kiên nhẫn, trù trừ, sợ hãi, e lệ, thiếu thành thật, lừa dối, bất khiết, tham dục. Nếu không có điều này thì cũng có điều khác, nhưng chúng ta đuôi mù trước nó. Có lẽ chúng ta quá bận rộn với những sai lầm mà người khác đã làm cho chúng ta, đến nỗi chúng ta không thấy mình phạm tội với Đấng Christ, không chịu nhận lỗi đó với lòng nhu mì và khiêm nhường của Ngài. Trong khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng phương cách người khác muốn đi theo con đường và quyền lợi của họ, mà chúng ta thì đuôi mù, không thấy mình cũng muốn những điều của mình giống y như thế. Và như thế, chúng ta biết trong đời sống của mình có thiếu một điều gì đó. Trong một cách nào đó, chúng ta không ở trong mối thông công sống động với Đức Chúa Trời. Đời sống tâm linh của chúng ta không còn mạnh mẽ. Tội ở trong tiềm thức chẳng khác gì tội với Đức Chúa Trời, và nó phân cách chúng ta khỏi Ngài. Tội lỗi đang tra vấn chúng ta có thể là một điều rất nhỏ mà Đức Chúa Trời sẵn lòng bày tỏ cho chúng ta nếu chúng ta bằng lòng cầu xin Ngài. Vẫn còn có một lỗi lầm mà chúng ta thường rơi vào, đó là khi chúng ta không bằng lòng nhận lẽ thật về những điều mà Đức Chúa Trời đã nói về lòng người. Không những chúng ta chỉ quả quyết là mình vô tội, mà chúng ta còn thường quả quyết rằng những người thân yêu của chúng ta cũng vô tội nữa. Chúng ta ghét không muốn thấy họ bị cáo trách và tự hạ mình xuống. Chúng ta vội vã bênh vực họ. Chúng ta không muốn họ xưng ra điều gì cả. Không những chúng ta chỉ sống trong một thế giới ảo tưởng về phần mình, mà còn về phần của họ nữa. Và chúng ta sợ điều đó tan vỡ. Nhưng thật ra chúng ta chỉ giữ họ chống lại Đức Chúa Trời. Vì cớ họ cũng như vì cớ chúng ta đã cho Đức Chúa Trời là kẻ nói dối. Chúng ta giữ họ cũng như giữ mình, không cho họ đi vào phước hạnh. Chỉ có lòng đói khát sâu xa về một mối giao thông thật với Đức Chúa Trời mới làm cho chúng ta kêu xin ánh sáng mặc khải tất cả của Ngài, và vâng lời ánh sáng ấy khi Ngài ban cho. Xưng công chính Đức Chúa Trời. Điều này đem chúng ta về với người thâu thuế, với tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã nói về lòng người ở trong tâm trí chúng ta. Chúng ta có thể thấy sự xưng tội của người thâu thuế chỉ là sự minh chứng về Đức Chúa Trời, một sự công nhận rằng những điều Đức Chúa Trời đã nói với người đều đúng. Có lẽ cũng như người Pharisee, người này không thường tin rằng những điều Đức Chúa Trời nói về con người thật đúng với mình. Nhưng Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho người thâu thuế thấy những điều bên trong đời sống. Những điều đó chứng minh Đức Chúa Trời là đúng và người chịu tan vỡ. Không những người minh chứng rằng tất cả những điều Đức Chúa Trời nói là đúng, nhưng chắc chắn người còn minh chứng tất cả những hình phạt sửa trị mà Đức Chúa Trời đem đến cho người. Lời cầu nguyện của Nehemi đáng phải là lời cầu nguyện của người. Trong mọi việc xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công chính, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách gian ác. Điều này luôn luôn là bản chất của sự xưng nhận tội lỗi thật, là sự tan vỡ. Chính sự xưng nhận cho biết tội của tôi không phải là một lỗi lầm, một sự sơ suất, một điều mà lòng tôi thật chưa hề quen biết. Thật hình như không phải tôi có những ý tưởng và làm những việc như thế, nhưng đó là điều bày tỏ cái tôi thật. Điều đó bày tỏ tôi là một sinh vật kiêu ngạo, hư hoại, ô uế, đúng như Đức Chúa Trời đã nói về tôi. Thật hình như tôi đã có những ý tưởng, đã làm những việc như thế. Chính trong những từ ngữ này mà David xưng tội mình khi ông cầu nguyện: tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Vậy, chúng ta không nên sợ phải nói ra lời xưng nhận như thế. Nơi nào Chúa cho chúng ta biết, chúng ta phải làm, nghĩ rằng điều đó sẽ hạ thấp Chúa Giê-xu. Thật ra, ý tưởng tương phản với điều đó là đúng hơn, vì Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển nhờ lời xưng nhận như thế, vì cớ chúng ta chứng tỏ rằng Ngài là đúng. Điều này đem chúng ta đến một kinh nghiệm mới về sự chiến thắng trong Đấng Christ. Nó cho biết một cách tươi mới rằng điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Nó đem chúng ta đến một nơi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng làm cho bản ngã bất trị của mình trở nên thánh khiết, một nơi mà chúng ta nhận lấy Chúa Giê-xu làm sự thánh khiết cho mình và nhận lấy sự sống của Ngài làm sự sống của mình. Bình an và rửa sạch. Nhưng người thâu thuế còn làm một điều hơn là xưng công chính Đức Chúa Trời nữa. Người còn chỉ đến sự hy sinh trên bàn thờ, và khi làm như vậy, người tìm được sự bình an với Đức Chúa Trời và tội lỗi được rửa sạch. Đó là điều phát xuất từ nghĩa đen của những chữ người đã thốt ra: lạy Chúa, xin thương xót tôi vì tôi là kẻ có tội. Theo nguyên văn Hy Lạp, câu này nghĩa đen là: nguyện Đức Chúa Trời nguôi giận đối với tôi là tội nhân. Người Do Thái biết rằng cách duy nhất Đức Chúa Trời có thể chuộc tội là của lễ. Và có lẽ nhất là chính vào giờ chiên con làm của lễ thiêu hàng ngày được dâng lên trên bàn thờ trong đền thánh. Đối với chúng ta, điều đó cũng như vậy. Một người không bao giờ tự đạt đến địa vị tan vỡ nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ cho người biết chiên con của Ngài trên thập tự giá ở Gô-gô-tha xóa bỏ hết tội lỗi của người nhờ huyết Ngài đã đổ ra. Đức Chúa Trời tuyên bố trước cho chúng ta biết chúng ta là gì và dự bị một điều gì đó cho tội lỗi của chúng ta trước. Chúa Giê-xu là chiên con đã bị giết từ lúc lập nên thế giới vì cớ chúng ta. Nhờ Đấng mang tội lỗi trong sự khiêm nhường mà tội lỗi tôi không còn nữa, khi tôi xưng tội lỗi ra với lòng tan vỡ thật và đặt đức tin mình trong huyết Ngài, chúng ta sẽ được rửa sạch và tiêu tan. Lúc đó, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ đến trong lòng tôi. Sự thông công với Đức Chúa Trời lập tức được phục hồi và tôi đi với Ngài trong sự tinh sạch. Đây là cách đơn giản chúng ta bằng lòng xưng công chính Đức Chúa Trời và thấy quyền năng của huyết rửa sạch. Nó đến những nơi mà trước kia chưa hề đến, được bước đi gần gũi với Chúa Giê-xu, được luôn sống với Ngài trong nơi chí thánh. Khi chúng ta đi với Ngài trong sự sáng, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta tất cả những lúc mọi sự bắt đầu. Nếu những bắt đầu đó cứ tiến tới, nó sẽ làm khổ Ngài và ngăn chặn không cho sự sống Ngài tuôn chảy trong chúng ta. Đó là những điều bày tỏ cái bản ngã kiêu ngạo cũ. Đối với những điều như thế, Đức Chúa Trời chỉ có thể đoán phạt mà thôi. Về những điều Ngài bày tỏ cho chúng ta, không có một điều nào mà chúng ta phải võ đoán là chúng ta vô tội. Trong suốt những điều đó, chúng ta phải bằng lòng xưng Ngài là công chính và nói, thưa Chúa rất đúng, đó chỉ là điều bày tỏ bản chất của con, và bằng lòng giao điều đó cho Ngài để Ngài rửa sạch. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ nhận thấy rằng huyết quý báu của Ngài vẫn tiếp tục rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi. Sóng triều thường đang được chữa trị ngay từ lúc mới bắt đầu, và Chúa Giê-xu cũng vẫn tiếp tục đổ đầy Thánh Linh vào chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta phải là những người có tâm thần khiêm nhường và ăn năn, thống hối. Đó có nghĩa là những người bằng lòng để thể hiện điều nhỏ hơn hết. Đức Chúa Trời nói đó là những người ngự trong nơi cao và thánh và là người từng trải sự phục hưng liên tục. Thế thì chúng ta vẫn còn chọn lựa hoặc quả quyết rằng mình vô tội và trở về nhà mất cả phước hạnh, linh hồn khô cạn và không còn tương giao với Đức Chúa Trời nữa, hoặc xưng công chính Đức Chúa Trời để bước vào sự bình an, thông công và chiến thắng nhờ huyết báu của Chúa Giê-xu. Để bạn suy gẫm, tôi dễ trở nên giống như người Pharisee hơn là người thâu thuế biết bao. Nhưng Đức Chúa Trời là đúng, lòng tôi không thánh khiết và trong sạch. Đôi khi tôi không xưng tội của mình và không nhận biết sự cáo trách từ Đức Thánh Linh. Đó không phải vì tôi trong sạch, nhưng vì tôi đuôi mù và trở nên cứng lòng. Nếu đó là trường hợp của tôi, thì tôi cần cầu nguyện như sau. Lạy Cha Thiên Thượng, con muốn tương giao mật thiết với Ngài. Vì vậy, con thừa nhận Ngài là đúng và con sai trật. Nếu Ngài không cáo trách và rửa sạch cho con sẽ càng ngày càng gian ác và đuôi mù. Xin Ngài phơi bày lòng con ra. Đừng để sự công chính riêng của con che giấu tội lỗi của con. Đừng để con tiếp tục tuyên bố mình là vô tội. Nhưng xin chỉ cho con biết những lỗi lầm. Cảm ơn Ngài vì sinh tế của Chúa Giê-xu đầy đủ để chuộc tội cho con. Và Ngài sẽ tha thứ cho con khi con tiếp tục nhận thức được mầm mống gian ác trong lòng mình. Lạy Cha, khi con xưng tội của mình với Ngài, xin Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh cho con và kéo con đến gần với Ngài mỗi ngày. Xin bày tỏ cho con để con sẵn sàng xưng ra những tội lỗi nhỏ nhất và được Ngài tẩy sạch, và giúp cho con sống cuộc đời đầy tràn Thánh Linh trong tình trạng phấn hương liên tục. Amen. Lời ghi chú cá nhân. Thank you.
đã đến với con người bằng chính hình hài trẻ thơ, trong nơi chuồn chiên rất nghèo hèn, để ngày càng biết con người trần gian. Nhưng ai ngờ đâu Giê-xu vì quá yêu xót thương con người, Chúa như người trắng hiền lành tìm và cứu những chiên xa bầy. Ôi vui mừng thấy Cha nhân từ ngày đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài, chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi, chẳng nghi ngại chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giê-xu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con, đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương, Ngài đổi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giê-xu từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đưa đời con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm, vì yêu con Giê-xu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con, đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương, Ngài đổi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giê-xu từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đường.